Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Quang Hưng từ Đắk Lắk và tại Houston, Dương Phổ. Xin chào quý thính giả khắp nơi. Chào anh Quang Hưng. Nói tin thời tiết buổi sáng bây giờ anh phải cẩn thận. Mấy kỳ trước anh cứ nói cầu mưa cho Houston. Bây giờ là mưa nó tới ào ào, anh đã giờ vén tóc lên đi.
Vâng, không có tóc đâu mà vén thưa anh. Nhưng mà có một cái điều là cái trận bão Harvey nói rằng nó là chỉ là tên của một người đàn ông. Nhưng mà nó rất là mạnh anh Dương Phục à. Sáng ngày hôm nay đó thì người ta dự trù là cái trận bão này nó tiến vào đất liền vào buổi tối ngày hôm nay thứ sáu. Và tuy rằng là nó tiến rất là chậm nhưng mà nó rất là mạnh. Nó có thể đổ tới cả 3-4 feet nước mưa trong cái khu vực rộng khoảng chừng 100 dặm. Tức là từ Corpus Christi thì nó cũng gần tới thành phố Houston. Với cái sức gió bây giờ là 125 dặm một giờ. Và khi mà nó tới đất liền vào sáng ngày mai đó, thì nó lại tăng, có thể lại tăng lên tới cấp 3. Và có sóng thần cao tới cả 12 feet. Rõ ràng đây là một cái trận bão mà các nhà dự báo thời tiết nó có thể gây chết người, anh Dương Phục ạ. Ghê gớm lắm.
Đúng như vậy là bây giờ chính quyền ở tại nhiều địa phương đã cảnh cáo, mà thật ra cái lời cảnh cáo này nó đưa ra từ ngày hôm qua. Bây giờ gần như là tất cả những cái thành phố mà dọc theo cái bờ biển của Texas đều bị báo động. Nhưng mà cái đúng như vậy anh Quang Hưng, cái thành phố Corpus Christi mới là tâm điểm của trận bão đánh vào, có thể là tối nay nhưng mà cũng có thể là rời tới sáng sớm ngày mai, ngày thứ bảy. Và từ cái Corpus Christi thì cái trận bão nó sẽ tỏa lan ra nhiều vùng khác nhau ở tại tiểu bang Texas. Ở tại Corpus Christi thì bây giờ đó thị trưởng đã dục là tất cả những người dân ở trong cái thành phố này là phải di tản, trước hết là tự nguyện. Nhưng mà nếu sau đó mà gần tới cái giờ bão đánh vào thì nó sẽ thành ra là bắt buộc, tức là sẽ có những cái nhân viên công lực đi kiểm soát mà dục những cái người dân là buộc là phải rời thành phố. Thì đó là cái tình trạng của Corpus Christi bây giờ đó, thì đương cung cấp tất cả những cái túi cát là miễn phí đó để mà họ chặn lại những cái nhà của họ để bị lụt nó khỏi phải tràn vào trước khi mà họ phải bỏ nhà để đi di tản. Và đây cũng là một trong những cái trận bão mà chúng ta so sánh nhớ là cách đây 9 năm đó, nếu mà anh Quang Hưng quyết định là còn nhớ cái trận bão Ai nó đánh vào Texas năm 2008 đó, tức là 9 năm trước đây đó, mà nó đánh vào ngay cái chỗ khu vực Galveston. Chúng tôi còn nhớ là trong cái ngày cuối cùng khi mà trận bão đánh Ai đó đánh vào Galveston thì chúng tôi vẫn còn đứng ở tới bờ biển để mà trực tiếp truyền thanh. Và ngay hôm sau, tức là ngày hôm sau đánh xong tan nát cái thành phố này thì chúng tôi đã trở lại trong trực tiếp, thì thấy cái báo cáo cái ngày hôm đó là có tới 21 người chết ở trong cái khu vực này. Tại sao? Tại vì mặc dù là thị trưởng của Galveston kỳ đó đã buộc là tất cả dân chúng phải rời, nhưng có một số người họ không có chịu nghe theo lệnh này, họ vẫn cứ ở nhà, một phần vì ý, một phần vì họ không muốn rời căn nhà của họ cho nên bị kẹt. Và cái gây chết nó là chính là nạn lụt chứ không phải bão đánh trúng vào căn nhà của họ. Thành thử kỳ này đó, cái quan trọng là nhất là đối với thành phố Houston thì các giới chuyên cần cảnh cáo là có thể là bị lụt, bởi vì Houston vẫn thường xuyên hay bị lụt dù là cái cơn mưa bình thường đấy, nhưng mà nó mưa lớn. Nhưng mà kỳ này đó đúng như anh Quang Hưng vừa nói, nó rằng là mưa rất là mạnh mà gió thổi mạnh lắm, 125 mai một giờ, rồi cái nước biển nó đánh mà nó dâng nó cao lên tới cả 12 feet. Thành ra tất cả cái khu vực ở Galveston cũng như Corpus Christi bây giờ hai cái hải cảng này đã đóng cửa hoàn toàn rồi. Đến nỗi mà những cái chiếc tàu mà đi cruise mà đậu ở Galveston bây giờ cũng phải rời đi nơi khác cả. Cái trường đại học ở Texas A&M thì bây giờ đóng cửa hoàn toàn rồi. Và là cưỡng bách hoàn toàn bộ các sinh viên mà trú ngụ ở trong cái khuôn viên của Texas A&M này là phải rời cái trường này mà đi nơi khác. Thành ra cái tình hình cho tới giờ này, nếu quý vị xem trên CNN thì họ đương trực tiếp mà truyền hình ở tại các dọc theo các bờ biển. Tới giờ này đó thì mới là cái category số 2, tức là cái bão cấp 2, nhưng mà tới tối nay thì có thể nâng nó mạnh hơn, bây giờ nó đương chuyển mạnh hơn lên cái cấp số 3, anh Quang Hưng.
Vâng, người ta sợ cái trận bão này đó, là quý vị còn nhớ hồi nãy anh Dương Phục anh kể đến cái trận bão Ike, nó xảy ra vào tháng 9 năm 2008 tại thành phố Galveston và thành phố Houston, nó gây thiệt hại lên tới 22 tỷ. Nhưng mà cái trận bão lúc đó nó chỉ có sức mạnh là 110 dặm một giờ mà thôi. Nó không có bằng cái trận bão Harvey mà nó sắp sửa đánh vào khu vực Corpus Christi đâu. Nó bây giờ là 125 dặm một giờ, vậy là nó cao hơn cả cái sức gió của cái trận bão Ike. Vậy thì nó có cái sức tàn phá khủng khiếp nếu mà nó đi thẳng vào cái đất liền, nhất là cái khu vực vùng dân cư. Bây giờ những cái khu vực đó, nếu mà quý vị đi kiếm một chai nước cũng rất là khó, hoặc là một bịch gạo cũng không có, chai nước mắm cũng không có, nên đừng có nói chi là những cái nhu yếu phẩm khác. Thành ra là người dân chạy nạn ở những cái khu vực vùng biển, họ sẽ tiến về thành phố Houston. Và họ chỉ nghĩ rằng là Houston bây giờ là cái nơi có đầy đủ những cái thực phẩm mà cho họ dùng trong cái khoảng thời gian tránh bão Harvey như thế này. Bây giờ đó thì những cái đoàn xe cũng đang tiếp tục từ những cái khu vực khác họ đang đổ về Houston, và tất cả những cái tiệm bán chẳng hạn như là Sam Club thì họ đã bán sạch những cái đồ đạc ở trong đó rồi, từ những cái tấm gỗ hoặc là những cái miếng gỗ để mà họ có thể đóng tạm thời là khóa cửa của họ hoặc là khóa cửa tiệm của họ bằng những cái ván. Rồi họ tạm thời cũng tránh đi. Thì bây giờ là người dân, nếu mà quý vị để ý đến tại những cái khu vực theo như là trên hãng thông tấn AP đánh đi, thì những cái khu vực như Sugarland hoặc là những cái khu vực xung quanh thành phố Houston thì người dân cũng bắt đầu đến đây và họ cũng bắt đầu mua hàng và chứa chất vào trên xe. Trong khi đó thì họ vẫn an tâm hơn khi mà người ta di tản những cái chiếc xe của gia đình từ Corpus Christi đến Houston thì rất là khỏe. Nói chung là cũng có nhiều người lợi dụng trong cái khoảng thời gian này để mà họ nghỉ những ngày cuối tuần. Có những người đó thì họ cũng nói là thôi thì đằng nào chúng tôi cũng di tản về cái trận bão này rồi, thì cũng có nhiều họ vui chơi, họ mua bia họ để trên xe hoặc là mua thịt để trên xe để mà đợi xem là cái trận bão này nó khủng khiếp đến như thế nào hoặc là gây tàn phá như thế nào. Rồi sau đó là thứ bảy, tức là vào sáng sớm ngày mai đấy, thì trận bão nó thực sự nó đặt chân vào đất liền rồi, không biết là nó ở lại bao lâu cho tới khi có thể là ngày Chủ nhật họ trở về, hoặc là không trở về được. Một khi nữa là nếu mà nước nó nhiều quá nó bị lụt, nghe nói sóng thần cao tới cả 12 feet như vậy, tức là vào khoảng 5 mét thì cũng khá là cao, và nước có thể là dồn vào những cái khu vực mà nó ở lại, cho nó có thể đổ cả cây cối hoặc là đổ cả nhà cửa như vậy, thì cũng là một cái vấn đề mà người ta cũng lo sợ. Nói chung là thiên tai thì khó tránh, anh Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy. Thật ra cái ảnh hưởng tâm lý có lẽ là nó nhiều hơn, tại người ta xôn xao, có những người muốn chạy ra khỏi thành phố để mà né cái trận bão rồi xong rồi mới về. Rồi có những người thì lo quá từ sáng hôm qua đó, thì chúng tôi đã thấy là ở các chợ búa rồi người ta đi đây hết mua nước, là mua nước sạch tất cả những cái chợ Mỹ đó. Chiều hôm qua chúng tôi đi một vòng thấy là sạch hết tất cả nước, nhất là nước. Xong rồi mấy cái chợ Việt Nam thì chúng tôi chiều hôm qua vẫn còn có mặt ở một khu chợ Việt Nam ở trên đường Bel Air đó, thì thấy là mọi người xôn xao đi mua hết, nào là nước, mì gói, rồi ngay cả người ta phòng hờ mua cái loại mà cái bếp mà gas á, để mà có thể phòng hờ là có thể là bị không có bị ga bị cắt thì là người ta nấu bếp, là điện không có, người ta đương lo ngại là có thể mất điện tại một số khu vực, mà mất điện trong cái mùa này nó vẫn nóng, nó nguy hiểm là cái nhiệt độ nó có thể lên tới trên 100 độ ở trong nhà nếu mà mất điện. Rồi là tất cả những cái chợ búa thấy là những cái đồ khô đó, bánh mì rồi đủ loại khô mì gói là nghĩa là cái kệ nó sạch banh hết. Ngày hôm qua chúng tôi thấy, và ngay cả những cây xăng chúng tôi đi sang, người ta nối đuôi nhau để mua xăng, để mà phòng hờ cái trường hợp mà những cái trạm xăng sẽ không hoạt động trong những cái ngày đó thì ta có xăng để mà đi xe. Nói chung là cái tình trạng khá là hồi hộp, căng thẳng, không biết là như thế nào, nó sẽ diễn ra như thế nào, có giống cái trận bão ai hay không. Thế nhưng mà ngay cả những cái lời tuyên bố của ông thống đốc của tiểu bang Texas đó, ông Greg Abbott đó, cũng làm cho mọi người cũng làm cho căng thẳng thêm, bởi vì ông ấy kêu gọi là mọi người những cái khu nào phải di tản là phải nên đi di tản, đừng có coi thường cái lời cảnh cáo của chính quyền ở địa phương. Và ông bây giờ thì ông kêu gọi tới 700 National Guard, những cái vệ binh gọi là vệ binh quốc gia đó, để tăng cường cho Do cái vấn đề để mà có thể là phụ giúp với lại chính quyền địa phương, cảnh sát hay là những lính chữa lửa để mà có thể đối phó trong những cái trường hợp mà khẩn cấp. Bây giờ người ta đương đương lo nhất là mấy cái người mà lớn tuổi đó, mà ở trong những cái nhà, nhất là sống trong những cái chung cư mà cô đơn, thì có thể là cần phải được quan tâm, hàng xóm quan tâm, là bởi vì là có trường hợp có thể cúp điện, vân vân, và nếu lụt lên thì những người này khó mà có thể chạy. Và có một cái điều mà chúng tôi, đây là cái nhận xét riêng so với cái trận bão khác ở Houston, là cái nạn lụt ở Houston khi mà nước nó lên cao nó có thể ngập và những cái chiếc xe, làm hư những cái chiếc xe. Kỳ trước ở ngay làng Thái Xuân là một khu vực mà đông làng Việt Nam đó, ở gần mà phi trường Hobby đó, thì là những cái người đậu xe ở trong cái làng này nó bị hư xe rất là nhiều, bởi vì nước nó tràn ngập lên cao đến gần tới nóc của xe đó. Thành thử phải nên để ý cái này, cho nên di chuyển những cái chiếc xe nào đậu nó nơi thấp phải nên di chuyển lên đậu nơi cao để tránh cái trường hợp mà có thể bị ngập lụt ở trong xe, làm hư xe luôn đó anh nhá Quang ơi.
Vâng, đúng như vậy. Houston thì có những cái nơi mà nước có ngập, hình như là nó không có chảy được, làm cho cái khu vực đó nước cứ việc mà nó tăng lên. Nói về cái trận bão Harvey lần này đó, nó có cái nhiều lý do để mà nó đã tăng lên tới cái cường độ số 3. Cái thứ nhất là nó đi di chuyển rất là chậm, và nó có một cái ống trung tâm mắt của nó cao vô cùng, lên tới cả 40.000 bộ. Trong khi đó nó thì khi mà nó tiến vào cái khu vực vùng vịnh đó thì nó lại gặp nước ấm. Mà nước ấm thì nó lại có những cái hơi nước nhiều hơn, cho nên là nước nó đổ xuống, người ta nói là khủng khiếp lắm. Nó xoáy, chỉ có nó đi di chuyển rất là chậm, từ 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 đi vào, nhưng mà nước nó rất là nhiều. Nó cứ thế mà nó cứ đổ xuống trong cái khu vực mà nó đi ngang qua. Và lần này đó thì đây là cái trận bão. Chưa biết là cái hậu quả nó nhiều, nó như thế nào, nhưng mà người ta có thể tưởng tượng, các nhà dự báo thời tiết có thể tưởng tượng là đây là một cái trận bão chết người, và là một trong những cái trận bão đầu tiên dưới cái thời của Tổng thống Donald Trump, khi mà họ vẫn chưa biết là ông sẽ phải đối phó như thế nào và cái hậu quả của cái trận bão này nó sẽ ra sao đối với lại người dân của tiểu bang Texas. Nhưng mà phía bên tòa bạch ốc thì họ nói họ vẫn đang quan tâm và họ theo dõi xem cái trận bão này như thế nào, và Tổng thống Donald Trump thì ông cũng sẵn sàng ứng phó, hoặc là ông cũng sẽ khởi động vệ binh quốc gia, hoặc là có thể khởi động mở những cái tài nguyên để mà của quốc gia để mà có thể giúp đỡ những cái nạn nhân của tiểu bang Texas. Thì thống đốc Craig Abbott thì ông cũng đã khởi động ít nhất là ra lệnh cho 700 vệ binh quốc gia chuẩn bị ứng phó để mà giúp đỡ những nạn nhân của cái trận bão Harvey này. Nói chung là nghe đó thì hồi hộp, nghe đó thì rùng rợn, nhưng mà không có biết là hậu quả của cái trận bão này nó mạnh như thế nào. Nhưng mà về phần tòa bạch ốc thì ngày hôm qua cũng có những cái lộn xộn, khi mà Tổng thống Donald Trump cái phần mà muốn rằng là cần phải nâng cái mức nợ trần của chính phủ lên, thì ông lại đả kích các thành phần trong đảng Cộng Hòa tại Quốc hội, nói rằng là khi mà cái vấn đề này nó được đưa ra thì ông nhìn thấy giống như là một cái đống bầy nhầy vậy. Ngày hôm qua thì ông có Twitter, ông có cho hay là ông đã yêu cầu thủ lĩnh khối đa số tại Thượng viện, tức là ông Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, cùng với lại ông Chủ tịch Hạ viện là ông Paul Ryan, là cần phải đưa cái luật nâng cái mức mượn nợ của chính phủ đi kèm cái đạo luật liên quan đến cái cựu chiến binh. Cũng như là ông Trump thì ông cũng nói rằng là ông muốn có một ngân khoản để mà xây một cái bức tường ngăn cách giữa biên giới Mỹ và Hoa Kỳ. Nhưng mà cái điều này có thể rất là khó, bởi vì hiện nay đấy thì cần phải nâng cái mức trần vay nợ của chính phủ lên trước, rồi chính phủ mới có tiền tài trợ mà chi tiêu cho cái việc mà xây bức tường lên trong lúc này đó. Nó là một cái khó khăn đối với lại Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà ông cũng đe dọa vào đầu tuần vừa rồi, ông nói rằng nếu mà không có ngân khoản dành cho cái chương trình xây tường này của ông đó thì chính phủ sẽ phải đóng cửa. Và các thành viên trong quốc hội thì họ nói rằng không có cái vấn đề đó xảy ra, anh Dương Phục.
Cái tin tức mới về cái vụ này trong ngày hôm nay cho thấy là ông Donald Trump ông nổi nóng, ông công kích và ông phải nói là ông mắng luôn các thành viên của Đảng Cộng Hòa của ông ấy, và đổ lỗi cho họ là làm lộn xộn quá đi, bày nhầy quá để mà về cái vấn đề trần nợ. Và ông ấy nêu đích danh lên trưởng khối đa số ở Thượng viện, tức là ông Thượng nghị sĩ McConnell, và ngay cả Chủ tịch Hạ viện ông Paul Ryan và đổ lỗi cho là vì không gắn cái dự luật trần nợ vào một dự luật những cái khác những gần đây để mà ký ban hành, mà ngay cả cái ông ấy đương cố gắng để giúp đỡ các cựu chiến binh thì cái đó nó nằm không nằm trong cái dự luật mà bao gồm sẽ được ký sau khi mà cuối tháng 9 này đó, khi mà các dân biểu nghị sĩ trở lại Washington DC sau cái kỳ nghỉ hè đó. Đây cũng là một cái vấn đề rất rất là gay cấn giữa Tòa Bạch Ốc và Quốc hội hiện nay. Các nhà lập pháp phải thông qua một dự luật để giữ cho chính phủ liên bang tiếp tục hoạt động, còn nếu không sẽ bị đóng cửa một khi là các khoản phân bổ ngân sách cạn tiền vào cái ngày 30 tháng 9 là cái hạn chót để đi sang một cái tài khoá năm mới đó. Đây là một cái đối đầu rất là gay go, là bởi vì ông Donald Trump như là anh Quang Hưng vừa nói là ông ấy bất cần, cũng nói là có thể đóng cửa chính phủ cũng được, nhưng mà phải trong những cái dự luật về ngân sách đưa ra là phải bao gồm cái kinh phí để ông xây cái bức tường biên giới. Và cái điều này đó là chính ông Poneyan sau đó đã công kích, nói là không thể đi kèm và không đặt cái điều kiện như vậy. Đã cái gay go ngay trong Đảng Cộng Hòa với nhau thôi, ngay cả ông McConnell là một nhân vật mà coi như là số 1 về phía Cộng Hòa Thượng Viện đã không nói chuyện với nhau kể từ đầu tháng nay, là bởi vì nghe đây là những cái tin bên lề là hai bên đã từng có những cái cuộc đối thoại gần như là la hét lẫn nhau, cãi nhau to tiếng qua điện thoại. Và cái điều này nhân viên thì đây là những cái tiết lộ của nhân viên Tòa Bạch Ốc ra phía ngoài. Và bây giờ thì chính ông McConnell ông cũng phải xác nhận rằng là đó có gặp khó khăn với ông Donald Trump. Thì đây là một trong những cái điểm bây giờ gay nhất của ông Donald Trump. Và khi mà các thượng nghị sĩ quay trở lại Washington DC đó, thì họ chỉ còn có 12 ngày thôi trong cái lịch lập pháp để mà giải quyết cái vấn đề trần nợ. Anh Quang Hà.
Ông Donald Trump thì bắt buộc là ông phải hợp tác với lại ông thượng nghị sĩ Mitch McConnell, bởi vì ông này là lãnh tụ khối đa số tại Thượng viện. Và Tổng thống Donald Trump cũng cần phải hợp tác với lại ông Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan thì mới có thể thành công trong một số những cái đạo luật mà ông Trump muốn. Chẳng hạn như là ông Trump, ông bực bội về ông thượng nghị sĩ Mitch McConnell là bởi vì cái mấy tháng trước đây đó là ông này đã thất bại trong cái việc tìm đủ cái lá phiếu thông qua cái dự luật để mà có thể sửa đổi hoặc là thay đổi chương trình Obamacare. Thế là kể từ đó thì ông Trump công khai lên tiếng chỉ trích luôn cả ông Mitch McConnell. Trong đảng với mình thì đôi khi đó ít khi có một vị tổng thống nào lên tiếng công khai như vậy, làm bẽ mặt cho những cái nhân vật mà họ đã bị thất bại trong một số các vấn đề. Hôm nay thì ở bên Thái Lan cũng có một số những cái diễn biến khá là bất ngờ trong cái vụ mà xét xử Thủ tướng Thái Lan bà Yingluck Shinawatra. Thì vào ngày hôm nay là theo như là một người cho biết là bà Yingluck đã trốn ra nước ngoài từ ngày hôm qua. Bởi vì ngày hôm nay khi mà tòa án tối cao là họ dự định là sẽ tuyên án cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra về cái tội bất cẩn trong cái thời gian bà làm tổng thống ở đây. Và một cái tội danh này không thôi đó thì có thể dẫn tới cái mức án lên tới cả 10 năm tù. Và bà Yingluck thì qua cái lời luật sư nói rằng là không thể ra tòa vì cái vấn đề sức khỏe. Nhưng mà ngay sau đó thì cái phía bên thẩm phán họ đã phát lệnh là phải bắt bà cựu thủ tướng. Đồng thời là cũng sẽ hoãn về cái việc tuyên án sang tới tháng 9. Phía bên quân đội đó thì có Thủ tướng Chen Ocha thì cũng cho biết là đã gia tăng cái lệnh tăng cường kiểm soát an ninh ở biên giới trên toàn lãnh thổ. Nhưng mà sáng sớm ngày hôm nay tin tức cho biết là bà Yingluck đã trốn ra nước ngoài từ ngày hôm qua rồi, chứ không phải là đợi tới ngày hôm nay, bởi vì cũng đã nghe cái tin tức là có thể bà sẽ bị bắt. Hiện nay thì ngay tại tòa án tối cao của Thái Lan, sáng sớm ngày hôm nay có tất cả hàng nghìn người. Đây là những cái người mà ủng hộ cho bà Thủ tướng Thái Lan. Và họ chờ đợi rất là lâu, nhưng mà sau đó thì có những cái thông báo nói rằng là bà Yingluck Shinawatra không có thể đến vì vấn đề bà bị đau tai, rồi không có thể nghe được những cái tuyên án. Không biết là lúc mà họ cần phải cái lỗ tai để mà nghe thì lại nói rằng là bị đau tai. Thì bà Yingluck này đó là bà cũng đã trốn ra nước ngoài, như vậy là mới 50 tuổi thôi. Nhưng mà đây là một trong những cái dòng họ trước đây đó là ông Datsin Shinawatra là ông anh cũng là thủ tướng. Và như thế là dòng họ Shinawatra đã lãnh đạo cái Thái Lan tới 15 năm trời. Nhưng mà cả hai anh em này đều bị cái nhóm quân đội họ đảo chính. Ông anh thì bị đảo chính vào năm 2006, rồi cũng trốn ra nước ngoài và cũng bị tố là đã tham nhũng. Thì cái người ta thấy là bà Jean Luc lần cuối cùng mà bà lên tiếng, tức là bà phải lên tiếng trên cái Facebook, bà nói rằng là bà không có thể nào gặp gỡ được những người ủng hộ của bà ngay tại tòa án là bởi vì vấn đề an ninh. Thì cho tới giờ phút này thì không biết là bà trốn đi đâu nữa rồi, anh Dương Phục.
Những cái tin là bà nói trốn qua đường Campuchia, qua Singapore và tới Dubai để gặp người anh của bà, tức là cựu thủ tướng của nước Thái Lan, và cũng coi như là cũng bị loại trừ, bị quân đội đảo tránh. Cái tội của bà mới được ghi nhận là cái tội thất thoát hàng tỷ Mỹ Kim do cái chương trình trợ cấp giá gạo cho nông dân. Nhưng mà cái chương trình này nó rất là bầy nhầy và coi như là đã tham nhũng, trong đó bà chính bà cái đóng góp vì vậy cho nên bà bị lệnh truy nã, bị bắt, lệnh về bắt để ra tòa, bởi vì bà ấy trốn mà không ra tòa. Nhưng mà tới giờ này thì những cái tin tức mới nhất, kể cả những cái tin của hãng thông tấn lớn của Mỹ đều toàn báo là bà đã trốn được khỏi Thái Lan và đi ra nước ngoài, hoàn toàn thoát ra khỏi cái vụ mà tòa án có thể xử bà mà lên tới 10 năm tù. Thì đó là những cái tin mới nhất. Bây giờ chúng tôi xin trở lại, gần đến hết giờ, để trở lại một chút xíu với cái trận bão mà mọi người, các thính giả nhất là tại Houston cũng đang lo lắng để mà xem coi cái diễn tiến của trận bão tới đâu. Thì trước hết là quý thính giả có thể coi trên các đài địa phương, họ loan báo thường xuyên lắm, đài NBC, ABC, CBS 11, 12, 13 của đài địa phương, hoặc là lên, nếu mà vào cái Weather Channel thì là có thể nói tường thuật suốt ngày về cái trận bão này, có thể theo dõi từng phút được. Và cái phương cách phòng hờ thì mọi người đã đều biết là mua thực phẩm dự trữ nước, và phòng hờ có thể bị cúp điện, không có máy lạnh, không có quạt mà nhiệt độ vẫn nóng, hoặc là có thể bị không có gas thì có thể có những cái bếp ga mà cá nhân. Thì quý vị cũng thấy là ở một số các người ở vùng biển Galveston bây giờ thì là di tản, nhưng mà họ đóng ván vào những cái cửa kính. Thì có nhiều người tại sao lại phải đóng ván, phải mua ván về ván, gần như là Home Depot hết sạch, mua về đóng, là tại vì là có những cơn gió mạnh khi nó đánh vào cái cửa kính, nó vỡ cửa kính, và khi mà gió xoáy vào trong nhà thì có thể làm hư hại rất là nặng ở trong nhà. Vì thế cho nên họ phải đóng ván để mà tránh cái chuyện mà cái cửa kính rất là dễ bị gió xoáy làm bể tung ra. Vâng, và một lát nữa đây đó thì quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi đặc phái viên của chúng tôi là Michael Hòa sẽ có bản tường trình từ tại một vài nơi ở ngoài đường phố vào lúc 8:15 trong cái chương trình Nhật Báo Truyền Thanh. Và đài chúng tôi thì rút cái kinh nghiệm của cái trận bão ai kỳ trước đó thì đã bị mất điện, cho nên không có thể phát thanh được. Thành ra chúng tôi có cái phòng hờ, có cái máy điện cá nhân để trong cái trường hợp mất điện thì có thể chạy tạm được, chạy bằng xăng, máy điện tắt bằng xăng, máy điện cá nhân nhỏ thôi. Và kỳ trước thì chúng tôi cũng đã đi mua cái đó và được cái sự tiếp tế xăng của rất là nhiều quý thính giả đến. Vì thế cho nên cái trận bão ai kỳ trước nó cũng rất là nặng nề, sập phá nhiều nơi, mất điện nhiều nơi, nhưng mà đài vẫn tiếp tục phát thanh được. Thì kỳ này hy vọng như vậy. Thì chúng tôi cũng mong quý thính giả thông cảm nếu trong cái trường hợp mà bị trục trặc kỹ thuật không phải phát thanh được trong một thời hạn ngắn nào đó, thì chúng tôi sẽ cố gắng để mà có thể tiếp tục phát thanh được.
Vâng, trở lại với anh Dương Phục, giờ này anh đi về hướng Dallas chứ đừng có đi hướng Galveston nhé. Galveston anh mà xuống tắm biển thì chết. Cái lý do là sáng ngày hôm nay ông quản lý thành phố Galveston là ông Brian Maxwell, ông có nói đó là dự định là người ta tiên đoán là đường phố của Galveston sẽ bị lụt, và sẽ bị lụt cao hơn là bình thường. Và cái điều này là điều chắc chắn, cho nên là chúng ta không có đi về hướng Galveston đâu. Riêng về những cái bệnh viện ở bên Corpus Christi đó, bây giờ đó là những cái trực thăng hoặc là những cái xe cứu hỏa, họ sẽ chở tất cả những người bị bệnh nặng, là không phải là đến thành phố Houston mà chạy lên mãi thành phố Dallas, bởi vì Dallas là cái nơi an toàn nhất cho cái vụ tránh cái trận bão Harvey này. Đa số đó, hiện nay đó là những đứa trẻ mới sinh hoặc là những cái người mà bị bệnh thực sự là rất nặng là cần phải chữa trị thì họ sẽ đưa thẳng về Dallas hoặc là Fort Worth. Và dự trù là sáng ngày hôm nay sẽ có khá đông, nhất là các bệnh viện lớn của tiểu bang của Dallas thì sẽ có sẵn sàng có những cái nhân viên các bác sĩ hoặc là các y tá để mà họ chữa trị và cũng đã sẵn sàng những cái máy móc để mà có thể tiếp tục chữa trị những người vốn đang nằm trong cái bệnh viện ở bên Corpus Christi. Nói riêng thôi, chúng tôi không biết là những cái khu vực khác thì có di chuyển hay không, nhưng mà Corpus Christi thì chắc chắn sẽ cái trận bão Harvey sẽ đánh vào đây, anh Dương Phục.
Vâng, nói về Galveston là cái nơi mà có thể bị ảnh hưởng về những trận mưa gió và những cái cơn gió mạnh đó. Nếu mà quý vị nào hay đi Galveston, anh Quang Hưng cũng đã đi rồi, thấy con đường chính đó, dọc theo bờ biển gọi là đường Sea Wall, tức là cái bức tường, Wall là cái bức tường đó. Đó chính đúng nghĩa là một cái bức tường để chặn những cái cơn sóng khi nó lên cao, nó trào vào ở trên đường phố chính của cái con đường này. Thế nhưng mà nó cũng không có đủ đâu. Tại vì sóng cái này nó cao như thế thì nó sẽ ngập lụt hết trơn. Ở tại Galveston thì cũng có một số cơ sở thương mại, bây giờ người Việt Nam mà có cư ngụ ở đó cũng khá đông. Có tới 3 tiệm phở, rồi có rất là nhiều những cái tiệm neo do người Việt Nam làm chủ. Chúng ta cũng thấy là bây giờ cũng dọc theo bờ biển cũng có một số những cái căn nhà do của người ở Việt Nam. Vì thế cho nên thì có một số người cũng đã phải ra đó từ ngày hôm qua để đóng ván những cái chiếc nhà để mà tránh cho cái gió. Nói về cái trận bão năm xưa, anh Quang Hưng nói là người ta chạy ra, nhưng mà chính cá nhân chúng tôi thì lại chạy vô trong cái ngày chót mà bị cảnh cáo, mà bị đuổi ra khỏi thành phố đó, thì cũng làm cái công việc như mọi người, tức là đóng ván, tại vì chúng tôi cũng có một cái căn nhà nhỏ ở tại biển đó, thành phải đóng ván lại để mà để phải tránh đóng. Thế nhưng mà cái kỳ đó trận bão đánh lớn quá, đóng ván chẳng ăn thua gì, anh Quang Hưng đánh văng hết ván đấy, thành thử gần sập nửa cái căn nhà. Nhưng mà kỳ đó thì cũng được bồi thường bởi bảo hiểm. Cái FEMA đó cũng là một cái cơ quan, đây là cơ quan của chính phủ nhằm lập ra để mà cấp cứu khẩn cấp và bồi thường khẩn cấp trong những cái trường hợp mà xảy ra cái trận bão gần như là bất ngờ như thế này. Ngoài ra thì dĩ nhiên mỗi nhà đều có cái bảo hiểm riêng, thì thường thường là như vậy, những cái trận bão công khai thế này thì được bồi thường đầy đủ, thành ra cái vấn đề mà tổn hại về vật chất thì cũng không có đến nỗi lo lắm, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Cái trận bão này thì gió không có lớn, nó không có đi nhanh, cho nên là nếu mà có những cái xe cao cao một chút xíu cũng đỡ, nhưng mà thôi thì thôi, chúng ta cũng cần phải đi lên về hướng Bắc một chút xíu, lên thành phố Houston. Nếu mà quý vị nào ở về cái hướng Nam gần bờ biển thì chúng ta cũng tránh, rồi sau đó trở lại, nếu mà không có gì xảy ra thì chúng ta vẫn trở lại sinh hoạt bình thường vào tuần sau cũng được. Vâng, tới đây thì chúng ta xin được tạm ngưng phần chào Bình Minh buổi sáng ngày hôm nay và hẹn với quý vị vào tuần sau, anh Dương Phục.
Vâng, dù mưa bão chúng ta vẫn tiếp tục làm việc vui. Xin chúc anh Quang Hưng một ngày làm việc vui. Chúng ta sẽ gặp lại nhau kỳ tới.
Dạ vâng, chào anh Dương Phục.